Chương 19, Nên Mẩn. Sau khi đội trưởng Cao Phong vừa nói như vậy, ba người Ngụy Thiết, Ngụy Thành, Trần Cúc tin rằng khiếp sợ quan hệ của đội trưởng nhưng vẫn liên tục gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng hiểu rõ sau này thực lực của tiểu đội Hòa Truy sẽ đồng loạt nhanh chóng nâng cao. Bọn họ nếu không theo kịp, như vậy đến trình độ nhất định chỉ có thể bị đào thải. Sau đó, đám người nhóm La Phong rời khỏi Echa Liên Minh, Thương Thành đáp chuyến tàu quay về nhà mình. Thành Dương Châu, tiểu khu Minh Nguyệt, hiện giờ đã là đêm khuya. Một chiếc xe chuyên dụng của Cực Hạn Võ Quán kiểu bốn chỗ phổ thông đồ duệ không bị ngăn trở, thuận lợi tiến vào trung tâm tiểu khu. Két, chiếc xe đồ duệ trực tiếp dừng ở cửa ra vào Cực Hạn Hội Quán. Một lúc sau, ở cửa Cực Hạn Hội Quán đã tụ tập đầy đủ 10 nhà của ba thành viên Trần Cốc, Trương Khoa, La Phong, cũng không thiếu quán trưởng. Ổ thông của Cực Hạn Hội Quán, La Phong mở cửa bước xuống xe, liếc mắt nhìn thấy phía trước có phụ thân, mẫu thân đứng, còn có đệ đệ ngồi trên xe đẩy. Cả La Hoa là người thứ nhất còi to. La Hoa, bà La Phong cùng ba mẹ lần lượt ôm hôn, rồi cũng cùng đệ đệ ôm hôn. La Phong có thể cảm giác được cha mẹ vui vẻ. Còn bên cạnh Trần Cốc, Trương Khoa cũng cùng người nhà bọn họ đứng một chỗ. Có điều là thê tử nữ nhi của Trương Khoa đều là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Tất nhiên các nàng biết trước Trương Khoa đã cụt tay, nhưng mà vẫn khóc, lão bà, nữ nhi ngoan. Từ nay về sau ta sẽ luôn luôn cùng mọi người. Suốt đời Trương Khoa không mảy may để tâm đến thương thế của lão. Trương ca, La Phong nhìn thoáng qua, vừa rồi tiểu đội Hổ Nhà tập kích tiểu đội Hỏa Chi bởi vì thù hận của mình cùng Trương Trạch Hổ. Loại khả năng này rất lớn, ba vị anh hùng của võ quán chúng ta đã an toàn trở về. Hiện tại cũng không sớm, mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Quán trưởng Ô Thông cười nói, một đám người lúc này đều cười ha ha tách ra. La Phong cùng mọi người trong nhà cũng đều về nhà. Về đến nhà, La Phong có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Về đến nhà ngày đầu tiên, La Phong cũng không có tu luyện mà hoàn toàn nghỉ ngơi. Một mình một người ăn mặc quần áo rộng thùng thình tại trung tâm luyện công tiểu khu nhàn nhã tản bộ. Bước chân tự nhiên mà vậy, thông dong tự tại vô cùng, từ tinh thần đến thể xác hoàn toàn buông lỏng. Đã cuối hè, cho dù là tháng 9, nhưng ánh mặt trời vẫn rất gay gắt. La Phong, đến hội quán một chuyến Trần Cốc gọi điện thoại tới. Đội trưởng đã tới. Vâng, ta tới ngay đây. La Phong lập tức đi tới Cực Hạn Hội Quán. Tại quán rượu nhỏ ở lầu một Cực Hạn Hội Quán, cửa sổ bên cạnh đã sớm kéo bức, màn chạm sàn phòng, mưa ánh mặt trời chiếu vào. Ba người La Phong, Trần Cốc, Cao Phong đang ngồi ở cùng một chỗ. La Phong, đây là hai thanh chính hệ phi đao mà cậu muốn. Cao Phong cười đưa tới, tổng cộng 4.500 vạn. Cậu bây giờ tranh thủ thời gian gửi tiền tới. Nếu như cậu nguyện ý bỏ chút thù lao, ta có thể không ngại chút nào chính hệ phi đao. La Phong lập tức tiếp nhận cái hộp đóng gói tinh xảo này. Mở cái hộp ra, bên trong phân cách thành hai tầng, phân biệt bày đặt ngay ngắn hai thanh phi đao lưỡi đao đều là màu đen. Lúc trước khi Trần Cốc yêu cầu Cao Phong hỗ trợ mua sắm đúc thuốc cào tạo gen, thì La Phong cũng nhờ đội trưởng hỗ trợ mua sắm hai thanh chín hệ phi đao. Hiện nay với La Phong mà nói, một thanh phi đao tốt rất quan trọng. Bất kể là phi đao hay là vũ khí khác, giá cả càng mắc lại càng quan trọng. Phi đao bởi vì thể tích nhỏ, dùng ít nguyên liệu nên giá cả mới rẻ. Chín hệ phi đao, cho dù quái thú lĩnh chủ cấp cao cũng rất khó hủy diệt nổi. Đội trưởng, 4.500 vạn. La Phong thông qua điện thoại trực tiếp gửi tiền, thậm chí không thừa tỷ thủ lao nào sao. Cao Phong cố ý nói ra, La Phong, ngươi hiện tại có tiền như vậy, tại sao không một chiến đao tốt, lại thêm một bộ y phục tác chiến. Trần Cốc cười ha hà nói, lão vừa mới có được đúc thuốc cải tạo gen, nên tâm tình rất tốt. La Phong lắc đầu nói, phi đao trọng lượng nhỏ ôn ít tiền thì ta mới mua được loại cực tốt. Còn chiến đao, y phục tác chiến, một bộ chín hệ huyết lệnh chiến đao, toàn bộ giá chính là 30 lượng hoa hạ tệ. Chín hệ y phục tác chiến một bộ, càng mức tiền, xa hoa quá mức, toàn bộ giá 120 lượng hoa hạ tệ. Ta mua sao cho nổi cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng và cấp chiến thần, dùng binh khí có giá cả đích thực chênh nhau rất lớn. Mình cầm mua cũng chỉ mua phi đao mà thôi. Y phục tác chiến có thể khiến cho quái thu cấp lĩnh chủ cũng không xé rách nổi, có đắt cũng không kỳ quái. Về phần mình, chỉ có tố chất thân thể là chiến sĩ cấp cao cấp. Mặc y phục tác chiến chính hệ, khi bị quái thú cấp lĩnh chủ đánh một chảo, cho dù không có làm rách y phục tác chiến, nhưng mà lực đánh vào đủ để khiến lục phủ ngũ tạng của mình bị dập nát, một tiên huyết kẻ mặc long bào cũng không thành thái tử. Một thân thể chỉ có là cấp chiến sĩ, nếu mặc y phục tác chiến cấp chiến thần thần, đó là lãng phí y phục tác chiến. Y phục tác chiến so với phi đao đắt rất nhiều. Cao Phong cười La Phong, nói có đạo lý. Hắn hiện tại y phục tác chiến năm hệ, vừa phù hợp với tố chất thân thể của hắn. Vậy là đủ rồi, La Phong. Cao Phong mở miệng nói. Dạ, La Phong nhìn về phía đội trưởng, hiện tại Trần Cốc và hai huynh đệ Ngụy gia, ba người bọn họ đều phải dùng nước thuốc cải tạo gen. Muốn nước thuốc cải tạo gen hoàn toàn phát huy công dụng thì đại khái cần thời gian khoảng một tháng. Hơn nữa, sau khi tăng trưởng thực lực, bọn họ cũng cần trải qua một hai tháng tu luyện để thích ứng với lực lượng mạnh mẽ hơn. Cho nên, có khả năng chúng ta cần nghỉ ngơi 2-3 tháng. Sau 2-3 tháng, lại đi vào khu hoang dã. Cao Phong nói ra. Trần Cúc cũng gật đầu, ta đã hiểu. La Phong cười gật đầu, ta cũng nhân cơ hội mà tu luyện thêm một phen. Lần này tiến vào khu hoang dã, ta cũng thu hoạch không nhỏ. Trở về cân nhắc thưởng thức. Cao Phong cười gật đầu, đến lúc đó, nếu như chúng ta muốn gặp mặt thì đến khu trung tâm của căn cứ đi. Từ nhà của ta đến chỗ các ngươi đích thực phải đi đường vòng cũng được. La Phong cùng Trần Cốc gật đầu. Khu trung tâm căn cứ thì nằm ở giữa cả đô thị. Thành Dương Châu hoặc các thành phố vệ tinh khác đến đó đều rất thuận tiện. Sau khi tạm biệt đội trưởng, La Phong liền mang theo hai thành phí đào về nhà. Đêm đó, trong phòng phòng luyện võ của La Phong, phía trên trần nhà bên trong phòng luyện võ có một khối thủy tinh trong suốt dài đại khái 1 mét. Ánh trăng long lánh xuyên thấu qua thủy tinh chiếu xuống người người ngồi ở trong phòng luyện võ. La Phong thậm chí còn có thể nhìn xuyên thấu qua thủy tinh chứng kiến những ngôi sao nhấp nháy trong không gian xa xăm. Vù vù hai thanh phi đao màu đen chậm rãi bay lượn quanh người La Phong. Ý thức hải của ta có được ám kim sắc viên cầu, quả cầu màu vàng lợt. Bên trong ám kim sắc viên cầu có lượng lớn tinh thần niệm lực, chỉ là thân thể của mình không đủ mạnh nên không chịu dựng nổi nhiều tinh thần niệm lực. Trong đầu La Phong thầm nhắc, hiện tại điều ta cần phải làm chính là bằng biện pháp nhanh nhất nâng cao cường độ tố chất thân thể của ta càng mạnh, như vậy tinh thần niệm lực sẽ tự nhiên càng mạnh, cho đến có một ngày ám kim sắc viên cầu tiêu hao hết sạch mà tan rã. Lập tức, La Phong bắt đầu dựa theo bí kíp kiểu trọng lưu đao cùng với đĩa CD quang tiến dạy học kèm theo chăm chú khổ tu, thân pháp, lưu quang, thuật đạo dẫn, cửu trọng hồn nguyên, đao pháp, lôi đao, ma tầng thứ nhất của lôi đao. Ma tầng thứ nhất của lôi đao thì trong lúc ở khu hoang dã La Phong đã luyện thành. Phốc phốc, đêm khuya La Phong đang trong phòng luyện võ lần lượt hoặc là giao chặt, hoặc là giới nhử, hoặc là chạm kích. Mỗi một lần thi triển đao pháp, La Phong đều sử dụng phương pháp phát lực cửu trọng lôi đao. Mỗi một đao đều ẩn chứa hai loại kình đạo. Từ trong thân thể của La Phong mỗi lần cũng trong nháy mắt bắn ra một đạo ám kình. Đồng thời lúc giao chém thì trong nháy mắt phát sinh ra một đạo ám kình. Đây là điều khiến cho xương cốt, tế bào trong cơ thể phải chịu tải rất lớn, mệt mỏi. Sau khi liên tục luyện đao nửa giờ sau, La Phong mệt mỏi cả người bèn khoanh chân ngồi uống nước, mà thật sự không nhúc nhích được. Phát lực cửu trọng lôi đao kỳ thật đối với tế bào thân thể bắt chịu đựng rất lớn. Nghỉ ngơi 5 phút sau khi luyện đao, La Phong lại tu luyện đạo dẫn thuật cửu trọng hồn nguyên. Thân thể vốn đang rã rời không chịu nổi liền phàm phất như được ngâm nước ấm, khiến cho thân thể La Phong đều có chút thoải mái như nhũn ra. Trải qua rèn luyện đao pháp và thuật đạo dẫn, cuối cùng La Phong bắt đầu tiến hành luyện loại cơ bản nhất. Ngay cả võ giả mạnh nhất thế giới đều phải tham chiếu là phép tu luyện gen nguyên năng ngũ tâm hướng thiên. Vù vù, La Phong tu luyện một hồi thì cảm giác mỗi một chỗ tế bào toàn thân giống như bị bỏ đói lâu ngày. Bao nhiêu gen nguyên năng vừa mới sinh ra đã bị điên cuồng hấp thu. Mỗi một khắc tốc độ tu luyện lại tăng lên một chút. 1 phút đồng hồ, 2 phút, thời gian không ngừng trôi qua, khiến cho La Phong càng thêm giật mình. Rốt cục mỗi một tế bào trong cơ thể cũng đã bão hòa, phảng phất ở ra đến nơi, tất cả rút cuộc đều ăn không vô. Hôm nay mình hấp thu gen nguyên năng so với lúc trước gần như nhiều hơn gấp đôi. La Phong hoàn toàn sợ ngây người. Bí kíp cửu trọng lôi đào có nói tu luyện càng tinh thâm thì hấp thu gen nguyên năng càng nhiều, đâu ngờ lại nhiều đến mức như vậy. La Phong cũng không còn nghĩ làm sao phóng đại quá mức. Trong bí kíp cũng giảng giải qua nguyên lý, người bình thường dù khổ luyện dến thế nào, luyện tập đến cả người mệt mỏi không cựa quậy nối, đó là vì trong cơ thể sinh ra axit lactic quá nhiều làm cơ thể mệt mỏi. Trong thân thể rất nhiều tế bào thậm chí còn không hề tham gia hoạt động. Nhưng khi La Phong phát lực cửu trọng lôi đao thì trong nháy mắt đã phát ra thêm ám kình. Lại phương pháp phát lực này kỳ thật chính là từ sâu trong thân thể tự phát lực, nên mọi tế bào của thân thể đều tham dự trong đó. Thật giống như người vận động nhiều hơn, lượng cơm ăn cũng tăng nhiều. Tế bào thân thể như vậy sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn, nên sức chứa cũng sẽ tăng nhiều, có thể hấp thu càng nhiều gen nguyên năng. Ta mới là tầng thứ nhất đã có thể nâng cao mức độ hấp thu gen nguyên năng cao như vậy, đến khi đạt tới tầng thứ 9 hẳn còn nhanh hơn nhiều. Chẳng những tu luyện nhanh, uy lực đao pháp cũng tăng kinh người, khó trách có thể trở thành cường giả đứng trên đỉnh cao của cả địa cầu, được xưng tốc độ bậc nhất, thân thể đệ nhất. La Phong sợ hãi than không thôi. Thân thể tiến bộ nhanh thể hiện điều gì? Điều đó nói lên khả năng của La Phong hấp thu tinh thần niệm lực cũng sẽ gia tăng chóng mặt. Bắt đầu từ ngày hôm nay, La Phong mỗi ngày gần như rèn luyện mình tới cực hạn. Hơn nữa hắn cũng phát hiện phương pháp rèn luyện tốt nhất là phải là tiến hành đồng thời thân pháp lưu quang cùng với lúc vung đao, tốc độ không cần tăng nhiều, nhưng mà mỗi một bước thân pháp, mỗi đạo đao pháp đều phải chăm chú dụng tâm. Sau khi xong hành luyện thân pháp, đao pháp biến sức cùng lực kiệt thì tiến hành tu luyện đạo dẫn thuật. Sau khi tu luyện đạo dẫn thuật thì thể lực khôi phục không ít, lại tiến hành rèn luyện thân pháp, đao pháp, tiếp tục thực thi đạo dẫn thuật. Cuối cùng mới triển khai tu luyện gen nguyên năng, loại phương pháp này hiệu suất cao nhất. Suốt cả một quá trình như vậy cần khoảng chừng 6 giờ. Đây cũng là điều La Phong nghĩ ra, coi như phương pháp nâng cao tố chất thân thể nhanh nhất. Kỳ thật tinh thần niệm sư có lượng lớn tinh thần niệm lực phụ trợ nên sự tiến bộ của thân thể vốn cũng đã nhanh. La Phong lại còn tu luyện theo phương pháp đỉnh cao trên địa cầu là cửu trọng lôi đao, nên tốc độ tiến bộ càng kinh người. Gần như mỗi một ngày La Phong đều tiến bộ, đào mắt cũng thấy thời gian một tháng sắp sửa trôi qua. Vù vù, mỗi một đao của La Phong đều khiến cho phòng luyện võ sinh ra tiếng rít. Kim Phong động chạm lấy TUGF quanh phòng, luyện võ bị nhiên tiêu tan. Biệt thự này do chính cực hạn võ quán đặc biệt kiến tạo nên từ phòng luyện võ thiết kế đương nhiên rất phải lưu ý. Ủa, đội trưởng có điện thoại đến. La Phong đi đến bên cạnh nghe điện thoại. La Phong, thời gian một tháng cũng sắp trôi qua. Trần Cốc còn có Ngụy Thiết. Ngụy Thanh sử dụng nước thuốc cải tạo gen, thực lực tăng lên không phải nghi ngờ. Ta nghĩ chúng ta cũng nên gặp nhau một chuyến. Trong điện thoại Cao Phong hỏi hắn. Hiện hôm nay cương giả hàng đầu trong tiểu đội hỏa truy thực tế là La Phong, mà tương lai thì địa vị của La Phong lại càng vững chắc. Cho nên Cao Phong nghe qua một chút ý kiến của La Phong trước. Tốt, tất cả mọi người đã lâu không gặp. La Phong cười gật đầu. Một tháng này mình cũng say mê rèn luyện, nên có quá trình tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, đích thật là rất sướng. Được, ta xem. Vậy đến hay trà Liên Minh Thường Thành đi, phục vụ ở đó tốt nhất. Cao Phong nói thêm, theo cậu hỉ gặp nhau ngày nào tốt hơn. Chà, trong lòng là Phong đột nhiên xôn xao, hẳn nhớ tới câu nói của Từ Hân dạo trước ầu. Mấy ngày nữa ta sẽ khai giảng, nhưng mà trong lúc học đại học thì các ngày thứ bảy chủ nhật ta đều tới đây làm quản lý đội trưởng. Ta thấy chúng ta gặp nhau thứ bảy tuần này. Vì La Phong mở miệng nói, thứ bảy, được, vậy là thứ bảy tuần này. Hơi, ai, ý, nâng trai, đây, cao nhà, thì ngày,